Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ví dụ mình tu mà động tới là chửi, à, chửi 10 câu, mình chửi là 11 câu, tu chưa? Thì như vậy đó có nghĩa là tu, phải không? Nghĩa là cái gì mình không thua họ chút nào hết thì không có nghĩa là tu. Nghĩa là mình tu là mình phải có sức chịu đựng, kham nhẫn để mà mình chuyển hóa họ. Đó, nói như vậy thì tôi mới dẫn một đoạn nữa. Một lần khác Đức Phật đến một chỗ này giáo hóa, chỗ này cũng là toàn là người theo đạo Bà La Môn. Khi Đức Phật giáo hóa, đồ đệ của ông đó theo Phật hết, ông cũng nổi giận như ông kia vậy. Rồi hôm nọ Đức Phật đang đi khất thực, cái ông cũng đi sao Phật kêu tên Phật chửi, chửi hoài. Phật đi tới ngã tư đường, cái Phật lấy cái tọa cụ trải xuống dưới đất, ngài ngồi chiếc già lại. Cái nó chạy tới ông Bà La Môn, nó chạy lên trước Phật hỏi: chứ cụ Đàm, ngài thua tôi chưa? Thì Phật liền nói bài kệ. Phật nói: người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy đặng an ổn ngủ. Đó. Ngài nói nếu mà thấy hơn á, mình hơn người ta, thì cái người mà bị thua đó họ sẽ quán hẳn mình. Nè, hơn thì bị người ta quán, nếu nghĩ rằng mình thua thì về ngủ được không? Nói bữa nay người đó họ ăn hiếp tôi nhìn thua họ, nhìn thua họ tôi tức quá ngủ không được. Như vậy thấy thua là ngủ không yên. Hơn thua hai đều xả, cái hơn và cái thua bỏ hết đi thì người đó an ổn ngủ, ngủ hoài không có gì bận tâm hết. Thì quý vị mới thấy cái kẻ giành hơn, cái kẻ thấy mình thua chỉ là hai người khổ, phải không? Thêm quán hạnh tức là thấy khổ, ngủ không được là khổ. Thấy hơn với thua là thấy khổ. Còn mình đối người tranh hơn tranh thua mà mình không tranh hơn, mình không tranh thua, mình bỏ qua hết thì đó là ngủ được an ổn, vui tươi, phải không? Nhẹ nhàng thảnh thơi. Như vậy thì mới thấy rằng chúng ta tu không phải chúng ta cố gắng chịu đựng mọi cái khó khổ, mà chúng ta phải sáng suốt nhìn thấy những cái gì nó đến với chúng ta, gọi là trái tai gai mắt đó, chúng ta đều xét đúng cái lý thật của nó để mình bỏ qua, đừng thèm giận, đừng thèm buồn. Mình coi đó như trò chơi thì đó là mình đã thành công, phải không? Còn nếu mà mình cứ giận cứ buồn á, đó là mình thua, đó là mình thất bại. Bây giờ tôi nói như vậy, quý vị hưởng xét thật kỹ thử coi. Giả sử như có người mình không làm xấu, không làm ác, không làm quấy, mà họ nói mình là kẻ xấu, kẻ ác, kẻ quấy, giận không? Giận không? Chắc giận.
Đa số thì giận.
Và bây giờ nếu mình có làm xấu, làm ác, làm quấy, mà nói mình làm xấu, là ác, là quấy, mình có giận không?
Đa số cũng giận.
Như vậy thì giờ tôi đặt lại trường hợp, nếu mình có xấu, mình có ác, mình có quấy, mà người ta nói mình là xấu, là ác, là quấy, thì lúc đó nên giận hay nên cảm ơn? À, cảm ơn, phải rồi. Như vậy là tu đó, ha. Nếu mình xấu và nó à, chị xấu lắm, nó dạ tôi xin cảm ơn để tôi sửa. Thì em xui hết em. Nhưng mà thế gian lỡ làm xấu mà ta nói mình xấu thì chịu không? Không chịu, không chịu, cho nên la lối lên. Như vậy đó thì mình đã là dở, đã là xấu, mà người ta nói dở xấu mình không chịu, thì đó là mình không chịu tu, phải không? Không chịu sửa. Người biết tu khi người ta chỉ cái dở, cái xấu, cái quấy của mình liền nhận, mang ơn họ để mình sửa, thì đó là cái người biết tu. Như vậy thì trường hợp thứ nhất, mình dở bị người ta chỉ trích mình thì nên giận hay nên mang ơn? là nên mang ơn chứ không nên giận. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, mình không xấu, không dở, không quấy, mà bị người ta nói mình là xấu, là dở, là quấy, thì trường hợp đó mình sao đây? Giận hay không giận? Cái đó là phải nhìn phải không? Phải gặp mình nhìn phải không? Trường hợp thứ hai này thì đa số không chịu, không chấp nhận, phải không? Bởi vì mình không có quấy, mình không có ác, mình không có xấu. Mà họ nói mình quấy, mình ác, mình xấu thì nổi tức lên liền. Bởi vì mình không có mà, phải không? Mình không có mà họ nói mình có thì tất nhiên mình không chịu nổi. Nhưng mà giờ tôi hỏi quý vị, nếu người đó họ thấy mình xấu, đúng là xấu, quấy đúng là quấy, tức là họ thấy đúng như thật cái lẽ xấu lẽ quấy của mình họ nói, thì người đó là người thấy đúng, phải không? Còn mình không xấu, không quấy, không ác, mà họ nói mình xấu, quấy, ác thì họ thấy đúng hay sai? Họ thấy sai, thì cái thấy sai đó là đầu óc nó tỉnh táo hay là đầu óc nó đã loạn trọn rồi.
Cái tiền
này,
nếu mình chấp thì mình không có, mình chấp thì mình giận, mà nếu mình không chấp thì mình
chấp. Không, cái người mà họ nói sai đó là đầu óc họ còn tỉnh táo sáng suốt hay là đầu óc họ đã loạn trọn rồi?
Loạn rồi.
Mà họ đã loạn trọn rồi tức là họ đã bất thường, thần kinh nó bất thường, không lẽ mình đi cư lộn người điên. Vậy không, nếu họ nói không đúng lẽ thật thì đó là cái nhìn không có chính xác, phải không? Không đúng đắn. Mà cái nhìn không chính xác, không đúng đắn là cái nhìn lệch lạc, sai bậy. Mà cái người nhìn sai bậy là cái người bất bình thường, phải không? Thì bây giờ nên cãi lộn với người bất bình thường hay không? À, thôi như vậy thì hai trường hợp đều hết giận, phải không? Trường hợp mình có quấy thì mang ơn, trường hợp mình không quấy thì mình cũng không cãi lộn với người bất bình thường. Thì như vậy cũng bỏ xui luôn, phải không? Hai trường hợp đều không có nên giận hết. Mà Phật tử là bây giờ hai trường hợp có giận không? Trường hợp thứ nhất thì khả dĩ, phải không? Trường hợp thứ hai thì chắc khó. Nói như vậy để quý vị thấy rằng nếu chúng ta sanh thì chúng ta nói mình tốt, nói lên mình tốt, mình nói mình tốt cho nên họ nói mình xấu, mình sanh, phải không? Nhưng mà mình sanh thì mình còn tốt không? Ta là dùng câu đó, tôi là nếu mình nói là mình tốt, bây giờ họ nói mình xấu thì mình nổi thân lên, sao mình nói bậy với họ thì lúc đó mình còn tốt không? À, thì như vậy mình đã nói mình tốt thì trường hợp đó mình đừng thân chứ, phải không? Nếu mình thân đã hết tốt rồi. À, như vậy mình giàu không có xấu, không có ác, mà khi họ nói mình xấu mình ác, mình nổi giận mình la lên thì mình cũng trở thành xấu ác thiệt rồi, phải không? Đó là một chứng minh cụ thể mình sống rồi. Như vậy thì muốn cho người ta thấy rõ là mình là người tốt thì phải làm sao? Trường hợp có phải làm sao? Họ nói mình xấu, nói mình ác, nói mình quấy, mình cười cái thầu, cười cái trời, phải không? Thì như vậy mình mới còn là người tốt, người phải, người đúng, phải không? Chứ còn lúc đó nổi thành nó bậy thì mình đã quấy như họ rồi, phải không? Như vậy thì cái nào là cái nên làm thì cái nào không nên làm đó. Như vậy thì quý Phật tử thấy lâu nay chúng ta có sai hay là đúng đó, đa số là sai, phải không? Nghĩa là mình cứ nghĩ mình tốt, ai nói mình xấu cái là nổi giận liền, mà nổi giận tức là xấu chứ tốt sao được, phải không? Có khi nào nổi giận mà thành tốt không? Đâu có, không bao giờ có. Như vậy thì trường hợp đó mình cũng phải là tươi tỉnh, vui vẻ, không có bận biểu gì hết. Anh nói sao tôi cũng cười thôi. Thì như vậy cái tốt mình mới là trọn vẹn tốt, phải không? Đó là cái ý nghĩa tu. Như vậy thì tu không có nghĩa là nhẫn nhục, không nghĩa là gồng mình chịu, mà phải dùng trí mà thấy. Trí thấy như vậy thì cái đó mới là cái tu chân chánh, mới là cái thật tu. Chứ còn gồng mình chịu thì chắc là họ nói mình xấu bữa nay dám gồng mình chịu, mai nói xấu nữa gồng mình chịu, bốt nói xấu nữa cái nổi lửa lên cái gì thì bạc tay họ liền, thấy không? Bởi vì gồng mình chịu có cái giới hạn, có cái sức chịu đựng mình nó giới hạn lắm, nó đâu phải là vô hạn. Bởi vậy cho nên chúng ta phải dùng trí mà thấy được lẽ thật, mà thấy được lẽ thật rồi thì chúng ta mới kham nhẫn ở mọi trường hợp đó. Vì vậy mà tất cả người tu
ai muốn tu cho mau tiến, muốn tu cho thành công thì phải có cái đức nhẫn nhục hay không? Có không? À, phải có cái đức nhẫn nhục.